Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch ni sư, kính thưa chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử thân mến. Con tự biết đây là lần thứ mấy thầy về đây không? Lần thứ hai, đúng rồi. Có cái điều gì đặc biệt biết không? Đặc biệt là gì đây? Không biết làm sao nó kỳ. Lần đầu tiên về bao nhiêu lâu có điện, cái thầy về bỗng nhiên cướp điện không? Thầy nghĩ thôi à, trùng hợp. Lần bao nhiêu lâu có điện, hôm nay thầy về lại cướp điện nữa. Ôi cho một chàng pháo tay thấy tủi thân quá. Bây giờ ai mà hỏi thầy tuổi gì, thầy sẽ nói thầy tuổi thân. Tuổi thân quá, không biết sao mà về đây cứ cướp điện hoài. Cúp điện á thì nói này chúng biết là mà thầy phải nói lớn lên Phật tử mới nghe, mà nói lớn lên thì chuyện gì xảy ra thì thầy phải mất sức phải không, mất sức rồi sưng cổ nữa, chiều nay giảng nữa, cho nên là lần trước thầy giảng ở chùa mình xong á thầy sưng cổ luôn á. Nói nhỏ thì được rồi, nhưng mà nói nhỏ tội Phật tử không nghe, mà nói lớn á thì sáng mắt quý Phật tử tối mắt thầy. À, cho nên là hôm nay mình nghe pháp không có điện, chỉ nghe không thôi, gọi là nghe pháp chay đó. Thì Phật tử ráng giữ sự im lặng nha, để nghe. Phật tử mà càng ồn mà thầy càng nói to thì càng tội thầy. Vậy Phật tử có thương thầy không? Thương thầy thì phải làm sao? Ngồi im mà thương thầy cho thầy chàng pháo tay cổ động tinh thần á. Thầy có nói với sư cô là bữa nào mời thầy lần thứ ba mà cúp lần nữa là thầy biết rồi đó. Là thầy biết chứ không có duyên hay sao không biết nữa. Thì sáng hôm nay á, thầy về với quý Phật tử của chùa mình, thầy giảng một bài pháp với cái chủ đề nghe rất là gần gũi. Đó là bòn phước. Bòn phước. Đại chúng biết bòn phước là cái gì không? Biết bòn là cái gì không? Bòn là gì? Ví dụ như bây giờ ha, bây giờ mình bòn chút, mình mót chút, mình lụm chút, ví dụ vậy đó. Ở đây với tự chắc đây không có cà phê đúng không? Khi mà người ta làm cái mùa cà phê xong rồi đó, thì nó còn sót dưới gốc cây cà phê đó, có một số hạt. Thì có một số người ta đi bòn lại, đi mót lại, gọi là mót lại, bòn lại, lụm lại đó, gọi là bòn. Mình gọi là bòn mót rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình tu á, nghe thầy muốn gửi đến Phật tử cái chủ đề là bòn phước. Nó dễ hiểu là mình bòn, mình mót, mình chắc, mình chiêu, mình lụm. Có nghĩa là cái gì chút mình cũng làm hết để cho mình có phước. Tại sao thầy giảng cái bài này? Tôi biết tại sao thầy giảng cái bài này không? Tại vì á, cuộc đời của con người mình Phật tử biết là khi mà sinh ra đời á, mình mang theo những cái nghiệp chướng, những cái khổ đau, những cái gánh nặng. Thầy hỏi Phật tử nè, thầy ở đây có ai mà cả cuộc đời mình không có đau khổ không? Không đâu đúng không? Ai cũng khổ đó. Khổ ít hay khổ nhiều? Dạ gần như ai cũng khổ từ khá khá trở lên cơ mà. Nhưng may mắn mình biết tu á thì mình mới ít khổ thôi, đúng không mấy cô? Đúng không mấy anh? May mắn mình biết tu mới bớt khổ thôi. Vì sao mình khổ vậy? Khổ là vì những cái nghiệp chướng. Rồi khổ là vì mình thiếu phước. Rồi chúng nhớ đó. Cái phước nó rất là quan trọng đối với cuộc đời của mình. Cái phước nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà quý Phật tử mà thiếu phước, mình không làm gì được trong đời mình. Là chúng nhớ đó. Giả dụ hôm nay quý Phật tử ngồi nghe thầy giảng mà mình thiếu phước về Phật pháp á, sau khi thầy giảng xong, thầy hỏi quý Phật tử hiểu gì không? Quý Phật tử trả lời rằng là không hiểu gì hết. Thiếu phước, nghe không hiểu gì hết. Rồi hôm nay quý Phật tử ngồi đây, quý Phật tử á, nghe thầy giảng, quý Phật tử có nghe được không? Âm thanh thầy nói hơi nhỏ mà nghe không? Nghe. Cái việc mà quý Phật tử còn nghe được á là mình còn có phước rồi đó. Thật sự có nhiều người á, người ta bị điếc, bị không nghe được. Nó thật sự là như vậy. Rồi Phật tử hồi nãy là niệm Phật, Phật tử có niệm được không? Niệm được. Phật tử có phước rồi đó. Vì sao? Vì có nhiều người cái miệng người ta nói không được, tức là bị câm, bị ngọng đó quý Phật tử. Rồi có những người á không ngồi đây được đâu. Vì sao? Vì người ta đang bệnh. Có thể là bệnh nặng, bệnh nhẹ, cũng có những cái căn bệnh thập tử nhất sinh, và có những căn bệnh là gọi là sắp về với Diêm Vương rồi. Đó, cho nên là chúng biết là khi mà mình hết phước á thì mình cái đầu mình nó học không có nhớ nữa. Không nhớ được. Rồi khi mà mình hết phước á thì Phật tử bệnh, cái bệnh đó mình gọi ở ngoài là chỗ đổ nghiệp. Nhưng mà mình hiểu trong Phật pháp là cái gì? Là khi đó là cái quả báo nó đến, những cái ác quả nó đến rồi. Mình bệnh tật đủ thứ hết, lúc đó mình muốn tu tu cũng không được. Có thầy có biết cái cô Phật tử kia là chúng biết không? Thì gần đây á cô mới mắc một cái chứng bệnh là cũng già rồi đó. Bắt đầu bệnh tuổi già với một số bệnh lặt vặt nữa. Cô á thì muốn đi chùa. Cô thì muốn đi làm phước, muốn làm từ thiện, muốn đi tụng kinh lại Phật. Nhưng mà đại chúng biết sao? Vì cái già với cái bệnh đó, cô không đủ sức cô đi nữa. Thì cái bệnh á mà nó già thì không sao. Nhưng mà cái bệnh á, đại chúng biết không? Có những cái bệnh, ví dụ thầy nói mình ngồi đây mà mình đau đầu quá, có nghe thầy giảng được không? Khó lắm, khó nghe lắm, đúng không? Đau đầu quá. Có những người bị ung thư nữa đi, thì ngồi đây thầy nói thiệt chứ đừng nói ngồi niệm Phật mà nói thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật niệm hồi qua, ung thư chừng nào chết, ung thư chừng nào chết, đúng không? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái niệm Nam Mô ung thư, Nam Mô ung thư, hết tiền, đúng không? Có nhiều người đang ngồi niệm ha, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô chiều nay tiền đâu mua gạo, phải không? Hết tiền, cũng lo cho cái tiền, lo cho cái bệnh. Cho nên là chúng thấy khi mà mình hết phước á, bắt đầu nó trổ ra là bệnh nè. Rồi nghe pháp thì cũng không đủ cái trí tuệ để nghe. Rồi cái gì nữa? Cuộc sống của mình á, mà thiếu phước á, nó nghèo lắm cái tự. Nghèo lắm. Cho nên ở đây á, mình mà nghèo về cái vật chất á, là quý Phật tử cũng phải biết là mình đang thiếu phước nha. Nhớ không? Mình mà nghèo về vật chất á, là mình cũng đang thiếu phước. Ở đây Phật tử á, có muốn mình giàu không? Muốn không? Phật tử dưới đây muốn không? Muốn thì thầy mới nói cho làm sao giàu, chứ không nói im im thì có biết đâu. Thì tưởng Phật tử là thích sống nghèo. Ai cũng muốn mình giàu đúng không? Vậy giờ sao giàu? Nói giùm thầy hai từ đúng coi. Muốn giàu thì phải làm sao? Đúng rồi, phải biết bố thí, đúng rồi. Biết cúng dường là giàu. Cho nên bây giờ mình đã nghèo rồi, biết Phật pháp á, biết cái nhân mình nghèo á là do mình thiếu bố thí. Bây giờ mình muốn thoát cái nghèo đó mình phải sao? Phải tập bố thí. Có những người này chúng thấy sinh ra từ nhỏ đã giàu rồi, đúng không? Cha mẹ để lại tài sản hoặc là đi làm ăn á thì giàu. Nhưng mà có nhiều người thì khổ lắm, cả đời làm không dư được cái nhà, cả đời làm không ăn được bữa cơm no, cả đời làm không để dành mua được cái gì đó. Và đại chúng thấy là cái gốc của mình nghèo quá là do mình cũng thiếu phước. Vậy là nãy giờ thầy nói là nghèo cũng do thiếu phước, bệnh cũng do thiếu phước, không thông minh cũng do thiếu phước. Ngay cả cái mạng sống của mình đó, mà mình chết sớm quá, gọi là chết yểu á, thì cũng do thiếu phước luôn. Đó, vậy thì cái phước á, là chúng thấy nó quyết định cái cuộc đời của mình rất nhiều. Ngay cả hôm nay nha, quý Phật tử tu, tử ngồi niệm Phật đi, dụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Để quý Phật tử niệm được nhất tâm á, thì mình cũng phải có phước nữa kìa Phật tử. Có những người mà thiếu phước là chúng biết không, là ngồi niệm hoài nha mà tâm không có định được đâu. À, nó kỳ lạ đó, cứ bắt chân vô niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô tiền đâu, rồi Nam Mô là con cái, rồi Nam Mô vợ chồng, nói chung là lo cho con, cho vợ, cho chồng, cho cuộc sống, lo cho đủ thứ hết, mà tâm của mình định không được nha. Cái người mà có phước á hay lắm đại chúng, khi mà mình có phước á, bắt chân ngồi niệm Phật cái là tâm mình định được, bắt chân lên ngồi thiền á là tâm mình định được. Cho nên cái này thầy chia sẻ với Phật tử, nếu như mà quý Phật tử của mình á mà bắt chân lên ngồi thiền niệm Phật, mà ngồi cố gắng ngồi, cố gắng niệm mà tâm nó không định á, thì làm ơn làm phước đi xuống chùa công quả giùm thầy. Thầy hiểu cái nguyên tắc à, đi xuống chùa công quả với làm cái gì? Với sám hối. Nhớ nha, đi xuống chùa công quả với sám hối để làm cái gì? Để mà bòn phước, để bòn phước. Khi mà phước mình đủ á, tự nhiên mình bắt chân mình niệm Phật, cái tâm mình yên, dễ định lắm. À, nó vậy đó. Khi mà cái phước mình đủ á, là chúng học cái hiểu liền à. Khi mà phước mình đủ, tự nhiên mình khỏe. Khi mà phước mình đủ á, cái tài sản tự nhiên có. Phải không, hiểu không? Vậy thì cả cuộc đời của mình, cái phước nó quyết định rất nhiều. Giàu, nghèo, đẹp, xấu, bệnh, tật gì, cái phước nó quyết định. Vậy cho nên á, mình muốn tu nha, mình muốn tu á, mà để có một cái điều kiện thuận lợi để mình tu nhanh tiến bộ á, thì phải có phước. Thầy nhắc lại đó, ngay cả khi mình muốn tu mà thiếu phước tu cũng không được. Có nhiều người muốn vô chùa tu lắm tự, nhưng mà khổ nổi là ông chồng ông cho, nó nghịch duyên đó, phải không? Thiếu phước á. Có nhiều người muốn tu lắm nhưng mà ngày hôm nay phải đi làm. Thì nếu mà hôm nay đi vô chùa nghe pháp thì bỏ ngày, bỏ ngày vì nghèo quá, cơm phải lo từng buổi, cho nên bỏ từng ngày như vậy á, bỏ không được. Trên đại chúng thấy không, có thật sự nhiều người, người ta muốn tu lắm nhưng mà vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, cuộc sống mưu sinh phải đi làm để có tiền, cho nên là do ngồi niệm Phật á, cứ nghĩ là phải đi làm để mà có tiền, là chúng thấy thiếu phước không? Cho nên ngày hôm nay mà quý Phật tử ngồi đây tu được á, mà vẫn có cơm ăn á, có thể là con cháu mình nó lo cho mình, có thể là mình có tài sản gửi ngân hàng hay như thế nào đó, thì Phật tử biết không, đó là một cái phước của mình để tu. Cho nên thôi chúc mừng quý Phật tử nha, mình vẫn còn phước đó. Chúc mừng cho anh chàng pháo tay. Rồi, vậy là thấy cái phần phước nó quan trọng chưa? Nó quan trọng. Vậy thì bây giờ mình nói với nhau là phước nó quan trọng như vậy đó, bây giờ mình phải tìm cách nào để mà mình bòn phước. Hồi nãy thầy dùng cái từ bòn là sao? Bòn là mót, là chắc chiêu, là lượm từng chút đó, để chúng hiểu không? Có nghĩa là gì? Là mình thấy cái gì làm mà có phước được là mình làm liền. À, chúng nhớ không thầy vậy đó? Cái gì mà trong đời này nè, mình thấy mình nói có phước cái tập nói liền, giúp cho người ta. Mình thấy mình làm mà có phước giúp tốt cho người là mình làm. Mình thấy mình nghĩ cái gì tốt là mình nghĩ là có phước. Cho nên là tại sao mà mình phải bòn? Vì thầy nói là cái cuộc sống của mình á, mình sinh ra nó mang theo nhiều cái nghiệp chướng lắm, nó mang theo nhiều cái lỗi lầm lắm, nhiều cái đau khổ lắm, nhiều cái tội lắm, đúng không? Cho nên mình mới khổ. Thì bây giờ mình muốn bớt khổ, mình phải tập bòn phước, bòn chút vậy tự. À, ở đây có ai có tiền gửi ngân hàng không? Có không? Thầy hỏi gửi ngân hàng không có nhìn thầy cười, không trả lời. Hỏi vậy thôi, chúng ta muốn giới thiệu, hôm nay thầy giới thiệu với tử có một loại ngân hàng nữa, đó là ngân hàng gì ai biết không? Ngân hàng gì con? Ngân hàng công đức. À, hôm nay thầy giới thiệu với tử cái ngân hàng công đức. Đại chúng biết ngân hàng công đức đó ở đâu không? Địa chỉ ở đâu? Ai biết địa chỉ không? Không biết thì thầy cho. ở đâu? Ngân hàng công đức ở chùa. Không sai, nhưng chưa hoàn toàn đúng. Ngân hàng công đức ở đâu? Ở chợ có không? Có không mấy cô? Ở chợ có không? Có. Ở trong công ty có không? Ở chùa có không? Ở nhà bếp có không? Có luôn. Đi ngoài đường có không? Có. Vậy sao nãy nói là ở chùa mới có không? Vậy thì mình biết là ngân hàng công đức ở đâu? Nói lại giùm thầy coi một ý coi. Ngân hàng công đức ở đâu nè? Thôi giờ thầy hỏi đi. Hỏi cô đi. Dạ cụ á. Thầy mời cụ coi. Theo cụ thì cái ngân hàng công đức ở đâu? Ngân hàng công đức ở đâu không có hết. Cái nói xong mới cười dễ thương vậy. Đúng rồi. Cho cụ chàng pháo tay đi. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Ngân hàng công đức ở đâu cũng có. Vấn đề là cứ mình làm phước chỗ nào thì chỗ đó có ngân hàng công đức. Ví dụ hôm nay Phật tử vào chùa đúng không? Thấy cái ở dưới có sọt rác chưa đổ, đi đem đi đổ có phước không? Có. Hôm nay Phật tử đang ngồi nghe pháp, nghe pháp xong rồi chết lát ăn cơm đúng không? Ăn cơm xong có ai tự nhiên có cơm sẵn không, hay là phải có người nấu? Có người nấu. Vậy cái nhà bếp có phải ngân hàng công đức không? À, ai phát tâm nấu. Ở đây mà ai phát tâm làm công quả mà nấu cơm á nha, sau này là nhiều kiếp không bị đói. À, thầy nói thiệt đó, không bị đói. Với lại là sao? Có sức khỏe lắm. Tại vì khi mình nấu cơm á, cho người ta ăn thì người ta có sức khỏe, thì cái quả mình nhận lại là mình có sức khỏe. Cho nên ai ở đây bệnh á, cứ vô chùa xin nấu cơm. Cứ vô chùa xin nấu cơm. Thầy có kể câu chuyện là chúng có ngôi chùa đó, có một cái bà lão. Bà lão già lắm đó tự. Thì cái bà lão này vậy là chưa biết không, cái công việc hàng ngày của bà là gì? Là bà hay thỉnh chuông trong chùa. Đó, thỉnh chuông như cô đang thỉnh chuông. Với lại làm gì nữa? Với lại bà là đà, hàng ngày bà hay quét lá trong chùa đó. Bà hay quét lá trong chùa, hay dọn dẹp cái gì rác rến trong chùa bà dọn dẹp, rồi hay thỉnh chuông. Rồi người ta tụng kinh đó thì bà lên bà phụ xếp mấy cái đồ để kinh ra. Người ta tụng kinh xong bà xếp vào. Rồi rảnh thì bà lên bà lau chùa. Anh chúng biết bà già rồi bà làm cái việc lặt vặt vậy thôi. Mà rảnh một cái là chúng biết là bà cầm cái sau chuỗi á, bà cứ niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng biết á thì cái ngôi chùa này nè, có một cái vị hòa thượng ngài rất là giỏi. Thì cái hôm đó đó, hòa thượng thì mới đi xa. Thì hôm đó hòa thượng đi xa thì có cái một Phật tử á, mới có một cái người cháu nó bị bệnh. Chúng biết cái bị bệnh sao mà ngồi xuống cái này chúng biết không? Nó hay la hét khóc thét nửa đêm mới giật mình vậy đó. Mà nó vô nó cứ la hét nó như là bị bấn loạn cái gì đó. À, chúng biết khi mà tới chùa thì hòa thượng đi vắng này. Thì trong chùa đó cũng không còn ai hết. À, chúng biết bà lão á, bà mới thấy vậy lên bằng Phật á, bà mới cầm cái sau chuỗi nè. Bà đặt lên đầu của cái đứa cháu xong cái nó ngồi im liền tức thì. Ngồi im liền cái bà chắp tay, bà niệm Phật, cái bà mới xin Phật á. Gia hộ bà đặt tay lên đầu cái đứa cháu nó, bà vuốt vuốt mấy cái. À, chúng biết là về từ đó trở đi cái đứa cháu nó khỏe luôn. Ai làm đó? Bà lão thôi. Bà lão hàng ngày vô chùa nó trời. Bà lão này lù khù quần áo rách rưới, nhìn đôi khi thấy dơ bẩn lù khù cứ âm thầm làm công quả. Mà bà âm thầm bà tu vì bà có cái nội lực. Cho nên là chúng thấy không, bà cứ bòn phước. Ai làm gì làm, bà thỉnh chuông rồi bà dọn dẹp, bà đổ rác, phụ lặt rau, làm này cái kia, bòn cái phước. Với song song đó cái công phu của bà tu á, à, chúng biết không, khi mà đủ phước có cái thần lực, có thần lực. Cho nên nó làm thầy nói với tự là cái ngân hàng công đức á, là nó có bất cứ nơi đâu, cứ chỗ nào mà mình làm phước á, thì ở đó có cái ngân hàng công đức để mình gửi. Nhưng mà có một điều như thế này nè, cái ngân hàng công đức á thì nó không có hình tướng, nó khác với ngân hàng Aribank rồi ngân hàng Vietinbank rồi Vietcombank gì đúng không, ngân hàng Đông Á có nhiều loại ngân hàng. Nhưng mà với tự biết là có một ngân hàng rất là đặc biệt, đó là ngân hàng công đức. Mình muốn có tiền gửi trong các cái ngân hàng này nè thì phải có phước trong ngân hàng công đức. À, chúng hiểu không? Có nghĩa là mình mà có phước gửi trong cái ngân hàng công đức á, thì từ cái phước đó nó mới sinh ra cái tiền để mà mình gửi trong cái ngân hàng mà Vietinbank hay Vietcombank. Tại vì viết tử giả dụ thành giả dụ nha, Quý Phật tử có 1 tỷ, quý Phật tử gửi ở ngân hàng Vietcombank hay Vietinbank đi, thì 1 tỷ đó là tài sản quý Phật tử đúng không? Mà Phật tử muốn có 1 tỷ đó thì mình phải có gì? Phải có phước đúng không? Không có phước làm sao mình có 1 tỷ được. Mà muốn có 1 tỷ đó thì quý Phật tử phải có cái phước ở trong ngân hàng công đức á. Mình thấy chưa? Vậy thì từ cái ngân hàng công đức đó nó mới sinh ra cho mình cái tài sản để mà mình gửi cái ngân hàng bên ngoài. Nhưng mà có một điều như thế này, là cái ngân hàng công đức đó đó, nó không có hình tướng. Nó không có hình tướng, nhưng mà mình làm bất cứ một cái việc gì nó không bao giờ sót. Chú nhớ đó, cứ làm một cái việc gì là tự nhiên nó sẽ gửi vào đó. Giả dụ hôm nay quý Phật tử vào, trước khi vào chùa, quý Phật tử có mua một bình bông lên, quý Phật tử cúng cho Phật, có phước không? Quý Phật tử có cầu phước cho khi làm cái bình bông đó không? Cúng bình bông đó không? Không cầu, nhưng mà phước có không? Có. Không nói gì hết, tự cái phước đó nó gửi vào cái ngân hàng công đức cho quý Phật tử. Nó tự nhiên người đó, cái luật nhân quả mà, nó gửi vô đó. Thì đại chúng biết không, cái ngân hàng công đức tuy là nó không có hình tướng, nhưng mà nó làm sao? Nó làm sao? Nó lưu hết tất cả cái phước mình trong đó, không sót nha. Và có một điều vậy nè, ví dụ quý Phật tử có 1 tỷ trong cái ngân hàng của mình, mình đang thiếu 50 triệu, mình ra mình rút được không? Được không? Được. Bây giờ cầm ra, đem sổ ra, có chữ ký của mình rút được. Nhưng mà bây giờ cái ngân hàng phước đức của mình á, để mình muốn thấy nó biểu hiện ra thì nó lâu hơn chút. Khi mà mình làm phước á, nó không có chỗ ra liền. Ví dụ bây giờ thầy nói là bố thí thì giàu đúng không? Đó, tự đi bố thí đi, ngày mai vẫn chưa giàu. Có nhiều người, con người mình nó tham, muốn làm cái gì là ăn liền, phải không? Ăn liền, có liền. Giờ thầy nói con bố thí giàu đúng không? Chiều nay con đi bố thí, sáng mai con giàu. Được không? Không được. Bây giờ thầy muốn con khỏe đúng không? Thầy nói con là bố thí cúng dường đi, rồi phóng sanh đi khỏe. Đó, chiều nay con ra con phóng sanh cá, sao ngày mai con vẫn chưa khỏe? Đó, người ta đặt ngược câu hỏi lại. Thì mình trả lời sao? Trả lời sao? Cái ngân hàng công đức á, nó muốn biểu hiện ra thì phải sao? Phải có cái thời gian. Có thời gian khi đủ thì nó mới biểu hiện ra. Còn con người của mình á thì tham. Chúng thấy không? Con người của mình tham, muốn cái gì có liền à. Nhưng mà thầy nói với tử nào, khi mà gửi vô ngân hàng công đức rồi, không có bao giờ mất hết. Không bao giờ mất. Và đặc biệt là không ai lấy của quý Phật tử được hết. Giờ thầy hỏi Phật tử này, gửi tiền trong ngân hàng, thầy nói giả dụ một cơn bão nó thổi qua nha, mất. Đức Phật dạy á, cái tài sản của mình nó có thể bị mất ở năm điều. Cái tài sản thứ nhất là lửa cháy. Nhiều khi mình để tài sản nhà, phải không, giữ gìn. Đó, vừa rồi thầy có kể câu chuyện đó, cái bà đó, bà làm là giùm được đâu được mấy trăm triệu á, cái số tiền lớn quá của bà, bà không dám xài. Chú biết không, bà cũng không dám gửi ngân hàng. Chú biết bà để đâu không? Bà để trong cái bọc á. Bà bỏ trong cái bọc xong rồi bà làm như rác rồi đó. Cái trong nhà của bà giấy đồ rác không mà, bà mới đem mà để dưới cái góc nhà như rác cho người ta vô cũng chẳng biết đó là tiền bà gói lại. Cái bữa đó bà đi làm, ông chồng ở nhà á phát tâm dọn dẹp cái nhà cho nó sạch, đem hết đống rác đi đốt, về đốt luôn mấy trăm triệu của bà để dành luôn. Chúng thấy chưa, khi mà mình không có đủ phước xài cái tiền đó là tự nhiên nó mất à. Nó mất đường này, nó mất đường nọ thôi à, trước sau nó cũng mất thôi. Nó vậy đó. Và Đức Phật dạy đó, cái tài sản của mình có thể mất vì lửa đốt. Có khi cái tài sản của mình nó mất vì nước trôi, một cơn bão, một cơn lũ lụt, có bao nhiêu tiền đã dành nó có thể thổi đi mất à, trôi đi mất hết, bao nhiêu năm dành dụm đúng không? Rồi có khi cái tài sản của mình á, nó mất vì đâu? Nó mất vì con hư. Ở đây có ai có con hư không? Con hư nó nhậu nhẹt nè, nó bài bạc nè, phải không? Nó trộm cắp, nó về nó lấy ở nhà. Rồi chúng biết là cái bao nhiêu tài sản của mình đứa con lấy hết. Rồi gì nữa? Rồi trộm cắp. Nhiều khi đi làm mấy năm trời để dành mua được cái xe, mua được cái máy tính. Tối ăn trộm nó bỏ thuốc mê vô, nó cày cửa nó vô, nó bê cái xe máy tính rồi nó lụm đi hết. Bao nhiêu năm dành dụm trộm lấy. Với một cái là vu oan tịch thâu. Và đại chúng mình thấy không? Là cái tài sản của mình á, bên ngoài nó có thể bị mất vào, mất vào năm cái đó. Còn Đức Phật dạy mình sao? Cái ngân hàng phước đức á, mình mà gửi vào, có ai lấy được của mình không? Và chúng phải hiểu điều này nha. Cái ngân hàng phước đức á, khi mình gửi vào không ai lấy được hết. Nhớ, không ai lấy được mình hết. Ở ngoài tự gửi ngân hàng thì muốn lấy thì phải có cái chữ ký của mình đúng không? Thì cái ngân hàng phước đức á, có, mình có cần ký không? Có không? Không. Không ký nhưng vẫn không ai lấy được của mình. Ai biết vì sao? Bây giờ thầy hỏi giả dụ với tử nào. Tử đi vào chùa, với tử cúng dường vô chùa 1 triệu bạc, 1 triệu đồng. Có phước không? Có phước. Cái phước đó có ai lấy của quý tử được không? Không. Ông bà ta nói một câu gì? Phước ai nấy hưởng, đúng rồi. Phước của ai nấy hưởng à? Ông lấy ai lấy của ai được hết đó. Vậy thì là chúng mới thấy nè, khi mà mình làm một cái điều gì phước trong đời này á, không có ai lấy của mình được hết. Và cái này á, Đức Phật nói là cái gì? Là cái tài sản không bao giờ mất. Các cái tài sản kia có thể mất, nhưng mà cái phước của mình á thì nó không có mất. Và Đức Phật nói là cái phước đó chính là cái tài sản không bao giờ mất. Vậy hôm nay á, mình tu thưa quý tử, mình cố gắng mình bòn phước. Vì sao mình bòn phước? Vì cái nghiệp của mình nhiều quá. Là chúng thấy đúng không? Cái nghiệp của mình nhiều quá rồi, đau khổ cũng nhiều quá. Hồi hôm qua thầy giảng bên quận 4 á, có một cô Phật tử, cô thưa với thầy mà cô vừa thưa, cô gột vừa khóc. Cô nói là sao thưa thầy, đời con khổ quá. Cô vừa thưa cô khóc, cô nói thôi cô cứ nói đi, thầy có dễ chia sẻ cái gì cho cô được thầy chia sẻ. Cô kể thì cái hồi trẻ của cổ á, thì cổ có làm cái nghề sát sanh, bán thịt. Rồi sát sanh cũng nhiều. Nhưng mà sau này khoảng 10 năm nay, 15 năm nay cô tu rồi. Nhưng mà cô nói là sao con tu rồi, con dừng lại cái việc sát sanh rồi. Con biết đi chùa rồi, biết bố thí cúng dường, biết làm phước rồi. Mà sao thầy con khổ quá. Con khổ vì tiền, con khổ vì con khổ vì chồng, con khổ vì bệnh. Thế cổ nói với thầy một câu thế này: thưa thầy, chắc con chịu hết nổi rồi, con quá mỏi mệt với kiếp người rồi thưa thầy. Con chịu tu á, con biết tu đó, con cố gắng tu đó, nhưng mà sao á, bao nhiêu cái nghịch cảnh, bao nhiêu cái khổ đau, bao nhiêu cái khó khăn nó cứ dồn dập trên đầu con thưa thầy. Cổ nói với thầy là thực sự bây giờ con mệt mỏi quá rồi. Cái xong cổ nói là nếu như mà con không biết Phật pháp chắc con nghĩ con chết rồi. Cổ nói câu rồi, nếu con biết Phật pháp chắc con chết rồi thưa thầy. Cái thầy mới chia sẻ với cô là như thế này. Thầy mới nói là mỗi người chúng ta á, sinh ra có một cái nghiệp khác nhau, không ai giống ai hết. Cũng do trong quá khứ mình đã từng tạo phước lành rồi, và cũng có thể trong quá khứ mình đã từng tạo những cái ác nghiệp rồi, và ngay trong đời này mình cũng đã từng tạo những cái ác nghiệp và những cái thiện lành. Và thì thôi bây giờ cô đã tu rồi, cũng giống như là cô đang trả nợ vậy đó. Cô đang trả nợ những cái món nợ mà mình vay lúc trước đó, những cái nghiệp mà lúc trước mình vay đó, đến lúc mình phải trả rồi. Thì thôi á, cô cứ ráng hoan hỷ đi để trả nợ, đừng có buồn nữa. Làm sao thì làm, luôn luôn trong lòng mình nhớ đến Phật. Làm sao thì làm, trong lòng mình luôn nhớ đến pháp, đến tăng. Có nghĩa là ba cái điều đó đó mình nhớ, để trong đời nó có khổ đau, nó có gánh nặng, nó có vất vả, nó có buồn cỡ nào đi nữa, thì mình vẫn hạnh phúc là mình có Phật ở bên đời. Cho nên đừng bao giờ mà trong lúc khổ quá cô lại tìm đến cái chết. Thì cổ mới nghe cái cổ cảm ơn thầy. Cô nói là con sẽ cố gắng, chứ thật sự bây giờ con mỏi mệt quá, bao nhiêu chuyện nó cứ dồn dập bên đầu con. Thưa quý tử có thấy đúng như vậy không? Cuộc đời của mình á, mỗi người mỗi nỗi khổ khác nhau đúng không? Ở đây có ai khổ vì tiền không? Đưa tay giùm thầy. Khổ vì tiền tức là hơi nghèo, có ai khổ vì tiền không? Không có hả? Cảm ơn, vậy là quý tử mình giàu quá phải không? Vậy ở đây có ai khổ vì bệnh không? Ai khổ vì những căn bệnh không? Đâu ai khổ vì bệnh, đưa tay thầy coi. 1, 2, có 2 người với thầy là 3, à 4. Thầy nữa, thầy cũng khổ bệnh, cái lỗ tai đang bị đau. Có ai khổ vì xấu không? Mình xấu quá khổ. Có ai khổ vì xấu không? Không. Ý của tưởng ở đây mình đẹp hết đúng không? Cũng cứ cho là vậy đi. Ở đây có ai khổ vì con không? Cô luôn. Vừa khổ vì tiền, vừa khổ vì bệnh, khổ vì con nữa. Chết rồi. Ở đây có ai khổ vì chồng không? Có vì chồng, cô có khổ vì chồng không? Trong coi như là khổ đủ luôn rồi đó. Vậy thì nói cái này giống như nghiệp sĩ á. Chồng chết sớm rồi khổ vì con, vì tiền, vì bệnh. Đúng thiệt là chúng thấy khổ. À, chú biết nghiệp sĩ có nghĩa là sao? À, là chúng mày lâu ra mày tìm bán, mày nghe nói là ở đây có bán sĩ và lẻ, đúng không? Sĩ có nghĩa là sao? Là bán nhiều, bán rẻ hơn chút phải không? Bán lẻ là bán ít phải không? Thầy nói cái người mà khổ quá, nghiệp sĩ có nghĩa là nghiệp nó đổ một lần đóng luôn, nó đổ quá cho nhiều luôn. Nên thôi bây giờ Bích Tử cứ tu, mà mình thấy nghiệp nó đổ nhiều quá, cứ như là bao nhiêu cái chuyện trái ngang nghịch lòng khổ đau đến với mình, cứ nói thôi nghiệp sĩ nó đang đổ, nghiệp sĩ nó tới, tức là mình đang trả nợ một lần, trả một lần cho nó xong. Thật sự như vậy đó chúng. Nhưng mà thầy nhắc cứ tưởng chút nè, khi trả đừng có vay thêm nữa, nhớ không? Ví dụ như lúc trước mình sát sanh nhiều quá, bây giờ mình trả cái quả là mình bị bệnh, thì lúc trả cái quả bệnh á, đừng có mua cá rồi mua thịt, mua cắt lương đồ sống để ăn mà chữa bệnh nữa, thì lại vay nữa. Thầy chúng hiểu không? Có nhiều người bệnh, tức là cái quả sát sanh. Sát sanh thấy bệnh quá, bây giờ mua cái gì mà rắn cắt đầu nó ra rồi lấy máu rồi mua các con lương đồ ăn gì đó, có những cái món ăn mà phải giết sống mà ăn á, thì mình đang vay lại nữa. Cho nên là trả chưa hết mà lại vay lại thì phải nợ nữa. Em hiểu không? Cho nên tại sao mình phải bòn phước? Là vì mình nghiệp nhiều quá, đau khổ nhiều quá. Bây giờ mình muốn bớt khổ á, thì mình phải có phước. Mà bây giờ cái phước của mình á, mình nhiều khi cái phước lớn mình làm được. Ví dụ như là giờ ngôi chùa này, mình không phải đại gia, mình không thể cúng một mình xây 5-7 tỷ xây ngôi chùa được, thì mình cúng nhiều, bòn phước cúng 5 ngàn, 5 ngàn cũng có phước, không? Bây giờ mình không thể xây được cái nóc chùa được, thì mình bắt tay mình cúng gì? Cúng một thùng gạch lót chùa. À, chúng hiểu không? Bây giờ mình không có thể là cúng cho chùa được là một cái cột hay là một cái chuông cái trống được, thì mình cúng cái gì? Có một cành bóng, thì cái đó mình cũng đang bòn phước, đúng hiểu không? Nếu mà mình có đủ cái điều kiện, đủ cái tài sản á, để mà mình có thể làm phước thì tốt rồi. Nhưng giả dụ mình không có đủ đi nữa, thì mình cúng bằng cái tấm lòng của mình. Cho nên cái này á, trong nhà Phật gọi là cái gì? Gọi là khi mình cúng một chút thôi, mà bằng cái tấm lòng rất là thành kính, tha thiết á, thì gọi là tâm thành Phật chứng. Là chúng hiểu không? Tâm thành Phật chứng. Có thể là mình cúng ít thôi, tại vì khả năng của mình có chừng đó à. Nhưng mà mình cúng bằng cái tất cả cái tấm lòng, mình cúng bằng cái tất cả cái sự gọi là gì, cung kính của mình. Và chính cái điều đó phước nó lớn. Ở đây đại chúng đã nghe cái câu chuyện cái bà lão cúng đèn thầy Phật chưa? Nghe chưa đại chúng? Bà lão cúng đèn. Chúng biết không đó, Đức Phật thuyết pháp ở cái tinh xá đó. Và chúng biết không? Là có các đức vua, rồi các vị đại thí chủ, người ta cúng ra những ngọn đèn rất là đẹp, ngọn đèn rất tốt. Thì có cái bà lão này, bà nghèo lắm. Thầy nghĩ chắc nghèo không biết Phật tử, đến nỗi bà không có đủ tiền mua dầu đốt đèn nữa. Thầy nghĩ Phật tử bây giờ mình giàu hơn bà ta rồi, đúng không? Chúng biết ngày hôm đó bà đi xin thêm vài đồng nữa, để đủ cái số tiền á, để mua dầu, để đốt đèn cúng lên Phật. Anh chúng biết không, bà đi làm như vậy với tất cả cái sự thành tâm. Bà xin với lại một ít của bà đó, bà mới gom lại, bà mới mua được cái ngọn đèn, bà cúng lên Đức Phật. Và khi bà cúng lên Đức Phật, cái tâm bà rất là thành tâm, bà cúng ngọn đèn Đức Phật. Anh chúng biết chuyện gì xảy ra không? Qua cái đêm hôm đó, các cái ngọn đèn á, của Đức Vua và các cái ngọn đèn á, của các cái vị khác, sáng mai nó tắt hết rồi. Nhưng mà kỳ lạ thay á, là cái ngọn đèn của cái bà lão đó cúng từ tối hôm qua đến giờ không có tắt. Cái thầy Mục Kiền Liên mới thấy lại tới quạt tắt cũng tắt. Ngài dùng thần thông này quạt cái đèn tắt, cái đèn cũng không tắt luôn. À, mới hỏi Đức Phật. Đức Phật mới nói là cái ngọn đèn này là tất cả sự thành tâm, là tấm lòng tha thiết cung kính của cái bà lão đó, bà dâng lên mà cúng cho Đức Phật. Nó cho nên đó là dù có thần thông nhưng một kiện liên quạt cũng không tắt. Và Đức Phật đã chứng cho bà cái ngọn đèn đó. Và nhờ như vậy, để chú biết không, một chút cái lòng thành đó mà sau này ngài thọ ký cho bà lão thành Phật. Thì chú mới thấy chưa. Cho nên đó, là mình đừng nghĩ mình nghèo nha. Đừng có nói dạ thầy ơi, con nghèo quá, con làm phước không được. Không phải. Bây giờ giả dụ tử nghèo, có nghèo bằng bà lão này không? Chắc không ai nghèo bằng như bà lão. Thầy nói giả dụ tử nghèo cũng được, vô chùa phụ lạc râu có phước không? Giờ chùa dơ mình quét có phước không? Một người đi qua đường mà không biết đường, mình người ta hỏi mình chỉ đường có phước không? Một người ăn xin tới nhà mình, người ta đói đi ngang nhà mình đói, không có cơm ăn mình cho người ta bắt cơm có phước không? Cái đó mình làm được không? Được. Như vậy mình cũng đang bòn phước rồi đó. Bòn phước có nghĩa là gì? Là bất cứ những cái việc gì mà làm có lợi ích cho người khác là mình có phước. Nhưng mà bây giờ mình nói giả dụ không đủ điều kiện để mình làm những cái phước lớn, thì mình làm những cái việc nho nhỏ. Nhưng mà quan trọng ở điểm nào? Quan trọng á, là cái tâm của mình phải thành tâm, phải tha thiết, phải hết lòng. Cho nên ông bà nói là tâm thành thì Phật chứng. Cái bà lão này á, bà cũng có một ngọn đèn thôi, mà cái ngọn đèn này của bà á là được Phật chứng cho. Như hồi nãy thầy có, trước khi giảng thì có nghe một bà cụ nói là thầy có giảng cái đĩa mục ghẻ mặt người á, thì cụ có in cái đĩa ra. Thầy nói thôi trong khả năng của cụ in ít được thì in ít cho người ta nghe cái đĩa, người ta hiểu được, thầy thấy thầy rất là mừng. Đi đâu thầy nghe Phật tử mình á, giả dụ giờ Phật tử có giảng được như thầy không? Không. Không giảng được như quý thầy giảng sư thì mình in cái đĩa ra cho Phật tử người ta nghe. Đó, hoặc là bây giờ mình giảng không được, mình mời quý thầy tới giảng cho người ta nghe. Như vậy có phước không? Như vậy có phước Phật tử. Thì bây giờ thầy nói Phật tử của mình là bây giờ làm không được cái việc lớn thì mình đi bòn phước. Thầy có nhớ một cái câu chuyện ngày nào Phật tử, hồi lúc mà thầy ở trong tu viện á, thầy để ý có một cái thầy đó có một cái hạnh hay như thế này nè. Biết không, cái trong chùa là đông lắm, cứ mỗi lần mà quý thầy đi vào cái tăng xá hay lên thiền đường, lên chánh điện mà tụng kinh lại Phật á, thì khi mà quý thầy lên xong, cái thầy đó thầy mới âm thầm thầy ở lại. Chúng biết ở lại ở ngoài cái chỗ để dép làm gì không? Chúng biết làm gì không? Thầy mới âm thầm á, thầy xếp từng cái đôi dép cho nó ngay ngắn lại. Thầy xếp thầy quay lại đó, để khi mà quý thầy tụng kinh xong á, đi ra có đôi dép mang vô rồi đi xuống thôi, rồi xếp cho nó dép nó thẳng nó đẹp lại. Thầy thấy thầy đó có cái hạnh hay rồi đó. Rồi cái nhà vệ sinh thường thường là cái nhà vệ sinh á là cái nơi mà mình ít thích tới nhất đúng không? Thì có việc cần quan trọng mới tới thôi đúng không? Chứ còn không ai thích. Chúng biết á, thầy này á cứ rảnh rảnh là thầy ra nhà vệ sinh, cứ chỗ nào dơ á là thầy quét dọn cho sạch đẹp trong nhà vệ sinh đó. Rồi cái cây rác rồi đó, cái gì mà rác đến mà người ta sợ hôi hám á là thầy cứ âm thầm thầy quét dọn cho sạch. Cái đó không phải việc đó của thầy, nhưng mà cái việc thầy thấy dơ chung gì đó thầy tới thầy làm. Thì thầy thấy âm thầm vậy. Một thời gian sau thầy mới nghe rằng cái thầy này á làm đạo rất là thành công. Thầy không làm gì nhiều hết, thầy cứ lo lặt vặt cái việc trong chúng á, cứ âm thầm thầy làm. Rồi tối rảnh là chúng biết không, 9 giờ 7 giờ là công phu tối, đến 8 giờ mấy xong, 9 giờ là quý thầy tắt đèn đi ngủ. Ai có học bài thêm thì đốt riêng cái đèn học. Còn thầy này để chúng biết làm gì không? Thầy thấy cứ 9 giờ lên chánh điện lạy Phật, cứ lạy vạn Phật rồi đó, cứ lạy thêm tiếng mấy 2 tiếng, nhiều khi 10, 11 giờ, có khi 12 giờ mới về ngủ. Đó, sáng á thì cái thầy này dậy sớm. Và chúng biết dậy sớm làm gì không? Sớm làm gì? Đi ra thiền đường á, để mà ra sớm rồi đốt nhang, xong rồi khi mà mình ngồi thiền mình phải có cái đồ lót ngồi á, thì thầy xếp sẵn hết cái đồ lót vậy á, chuẩn bị sẵn hết. Có nghĩa là thầy cứ âm thầm kín đáo vậy thầy làm. Thầy thấy thầy này đang bòn phước rồi. Chúng biết á, thầy nói hồi nãy rồi, khi mà mình đủ phước á thì mọi cái trên đời mình nó mới thuận duyên cho mình tu học. Một người mà hết phước khổ lắm, tự khổ vì chồng, khổ vì con, khổ vì vợ, khổ vì tiền, khổ vì bệnh, khổ vì nghèo, khổ vì kém trí, khổ vì đủ thứ khổ trên đời này hết khi mà hết phước. Cho nên mình biết được như vậy đó, mình phải ráng tạo phước. Mà bây giờ muốn tạo phước á, có những cái phước lớn mình làm không được thì mình làm việc nhỏ nhỏ, nhưng mà mình bòn mót đúng không? Đi ra đường á mình gặp một cái bà lão phải không, cái bà lão ví dụ như khổ quá, mình có thể mua cho bà gói xôi bà ăn, có phước không? Đó cũng là có phước. Ví dụ như chỗ nhà mình ở trước đó có cái đống rác dơ quá đi, Phật tử mình có thể hốt cái đống rác đó, có phước không? Có phước. Mình bòn nhỏ nhỏ, mình thấy trước cái khúc nhà của mình á, nó có cái đoạn đường mà nó bị ổ gà á, người ta chạy qua, nhất là ban tối những người lạ chạy qua dắp cái ổ gà có thể té, mình có thể đem đá đem đất ra, mình có thể làm bằng cái chỗ lại, cái đó có phước không? Có phước. Phật tử mà làm đường nhiều quá nha, đắp đường làm đường á, sau này Phật tử biết mình được cái gì không? Được cái phước á là mình có đủ cái phương tiện để đi, cần xe có xe, cái đủ đầy đủ cái phương tiện để mình đi đó. Với lại được cái gì nữa là cái đôi chân của mình rất là khỏe, à, giúp cho người ta đi không bị tai nạn đó. Đôi chân của mình sau này rất khỏe, cho nên đó là cho dù mình thấy trước nhà mình có một cái hố đường vậy, ổ gà vậy, mình có thể là mình làm cho bằng lại là cũng có phước. Rồi thầy nói vào chùa quý tử cứ thấy mình làm được cái gì á thì làm, nó đều có phước, quý tử nhớ không? Vậy mình không làm được việc lớn thì mình cứ bòn từ 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 từ, mình móc mình bòn từ từ, thì khi mà phước của mình đủ quý tử biết không, thì mình mới làm được việc lớn. Giờ thầy hỏi việc lớn là việc gì? Việc lớn là cái việc mình phải giác ngộ, đúng không? Việc lớn là mình phải giải thoát. Việc lớn là gì? Như Phật tử, việc lớn của Phật tử là phải tu về Tây Phương, đúng không? Muốn về được Tây Phương đi, Phật tử phải đủ gì? Cũng phải đủ phước nữa nha. Không có phước tu cũng được đâu. Thầy nói thiệt, đừng có nói về Tây Phương mà ngồi niệm Phật cho tâm định, chưa định được nữa. Bệnh không mình sao tu, phải không? Tu mà cứ đói quá sao tu? Đói quá phải ăn, mà ăn nhiều khi khổ quá không đủ tiền ăn nữa, có phải là thiếu phước không? Thiếu phước khó tu lắm. Cho nên bây giờ mình cứ nhắc mình thôi, con thưa Đức Thế Tôn, chứng minh cho lòng con, con biết đó là đời con là phước thì mỏng, mà nghiệp đó thì dày đó. Cho nên là con không có làm được việc lớn, cho nên con xin nguyện là con thấy những cái việc nho nhỏ, những cái việc lặt vặt mà giúp được người khác đó, thì con xin hứa con làm, hứa với Phật rồi đó. Tự nhiên có tự biết là tự nhiên có xui khiến sao đó để mình gặp những cái việc nho nhỏ thôi. Giả dụ như là ở gần xóm của mình có một đứa nhỏ, nó rất là siêng học, nhưng mà nhà nó nghèo quá. Cái đến học kỳ đóng tiền học á thì nó không đủ tiền đóng học, phải không? Thì bây giờ nếu mà mình đủ khả năng, tự có thể giúp cho đóng học cho nó. Giả dụ bây giờ nó đóng một học kỳ học 1 triệu đi, mà mình không giúp được 1 triệu thì phải làm sao? Phải sao? Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ hả? Sao? Mình không giúp được thì mình giúp được trong khả năng của mình, hoặc là mình mời bạn bè mình có thể cùng giúp cho cái bé này nó đủ cái điều kiện nó học. Vậy là có phước không? Đó, vậy cũng là có phước. Cho nên thầy thưa với tử là cái bòn phước của mình á, mình có thể làm từ những cái việc nho nhỏ, chứ không phải nhất thiết tử phải làm cái việc lớn đâu, tử hiểu không? Nhưng mà thầy nói nè, cứ nhớ 3 điều giùm thầy là ở cái miệng của mình, ở cái thân của mình, và ở cái ý của mình đó, là mình có thể làm phước được 3 cái điều đó. Ví dụ như là người ta khổ, Phật tử nói cho người ta bớt khổ, có phước chưa? Có phước rồi đó. Người ta mất niềm tin, mình nói cho người ta có niềm tin, có phước chưa? Có rồi đó. Dù người ta chưa biết về chùa Thế Hưng của mình tu, mình mời bạn mình về chùa tu 1 ngày, bạn mình chịu về tu, có phước không? Vậy là có phước rồi đó. Ví dụ như là người ta nghe pháp xong người ta chưa hiểu, cái mình mới nói lại cho người ta hiểu cái bài pháp đó, hoặc là người ta thắc mắc cái gì đó, mình nói cho người ta hiểu, khuyến khích người ta tu, có phước không? Đó là có phước rồi đó. Cái phước ở đâu? Ở cái lời nói của mình. Rồi mình bòn ở cái miệng, phải không? Thường thường đó, đại chúng biết không, cái miệng của mình á là nơi gì? Là nơi tổn phước. Nói cái này ra tự có buồn không? Cái miệng của mình đó quý tử là nơi tổn phước lắm á. Tại sao thầy nói cái này? Tại vì mình hay nói những điều sai với sự thật. Tại vì mình hay nói xấu người khác. Tại vì mình hay phán xét người khác. Tại vì mình hay chỉ trích người khác. Tại vì mình hay nhìn lỗi người khác. Cho nên á, lỡ mà lúc nào mình nói á, tôi thề với chị á nha, tôi mà lấy tiền của chị á, ra đường xe cán tôi. Mà thật ra hôm bữa mình lấy nhưng mà bây giờ mình muốn cho người ta tin á, thì mình thề cho người ta tin là mình không lấy. Thề xong cái gì mà liên quan đến thề á, lẽ bữa nào ra đường xe tông thiệt á, tổn phước rồi đó. Cho nên ông bà mình nói một câu rất là hay là gì: bệnh tùng khẩu, khẩu nhập; họa tùng khẩu, khẩu xuất. Cái bệnh á, nó từ cái miệng mà nó đi vào. Cái họa là cũng từ cái miệng mà nó đi ra. Và cái họa ở đây tức là mình đã làm những cái điều mà nói những cái điều sai và bị tổn phước. Cho nên á, cái miệng của mình bây giờ mình được cái miệng Phật tử là mình đang nói được là đang có phước. Mà quý Phật tử không biết nói nha, bữa nào cà lâm hết nói luôn á. Thì nói thật đó, bây giờ đang nói được là đang có phước mà không chịu nói cho đúng, không chịu nói điều tốt, nói bữa nào thời gian sau hết nói được luôn, bị cà lâm, bị ngọng, hoặc là hết phước kiếp sau bị câm luôn, hoặc là cũng nói được mà nói ra chẳng ai nghe. À, nó như vậy đó. Cho nên á, tự để ý đi, có phải không, trong đời này có nhiều người nói mà ta đâu có nghe đó. Vậy thì mình biết cái miệng mình hết phước rồi. Giờ cái thân của mình nè, cái tay, cái thân của mình có thể dùng cái đôi tay này để làm phước được không? Được. Lúc trước á, cũng đôi tay này mình đánh bài tứ sắc phải không? Giờ cũng đôi tay này mình làm gì? Vào chùa làm công quả. Lúc trước cũng đôi tay này tát người ta, bây giờ cũng đôi tay này dở từng trang kinh, cũng đôi tay này thỉnh chuông thỉnh mỏ, cũng đôi tay này bữa củi lạc rau nấu cơm, cũng đôi tay này quét dọn lau chùa, cũng đôi tay này dắt người qua đường, cũng đôi tay này dìu người qua khỏi cái khổ đau. Và giờ cũng đôi tay này thôi, nhưng mà chưa biết tu thì cái tay này làm cho đời mình khổ, làm những cái ác nghiệp. Bây giờ biết tu rồi, cũng đôi tay này tạo nên những cái phước đức, chứ mình không có chặt cái tay nghe không, hiểu không? Dạ thưa ơi, thưa thầy ơi, con biết lỗi con rồi, lúc trước đôi tay của con tạo ác nghiệp nhiều quá, bây giờ con biết tu rồi, giờ con chặt nó. Đừng làm như vậy, phải không? Lúc trước chưa biết tu thì cái đôi tay này tạo ác nghiệp, bây giờ biết tu rồi cũng từ đôi tay này mà làm cái điều lành. Thì cũng vậy đó, lúc trước chưa biết tu, cái miệng của mình hay làm cho người ta khổ, bây giờ biết tu rồi đem cái miệng của mình đem lợi ích đến cho chúng sanh. Đó là chúng thấy chưa? Thầy nói ví dụ lúc trước nè, mình chưa biết tu, mình xài tiền không đúng chỗ, phải không? Bây giờ biết tu rồi, mình xài tiền đúng chỗ, vậy là tu đó. Xài tiền không đúng chỗ là sao? Là xài phung phí, là hưởng thụ vào những cái việc không có chính đáng. Bây giờ xài tiền đúng chỗ là sao? Dùng vào cái việc giúp người, dùng vào cái việc từ thiện, dùng vào cái việc bố thí, cái việc cúng dường. Đó là xài tiền đúng chỗ. Và thì cũng cái thân này, lúc trước chưa biết tu là mình tạo nghiệp, bây giờ biết tu từ cái thân này mình bòn phước, bòn được chút rồi đó tự. Rồi bây giờ thầy nói cái ý của mình. Tự biết không, Phật tử dễ bòn phước ở cái ý lắm. Ví dụ như Phật tử mà ngồi im trong nhà đi, có phước không? Tử ngồi yên mà trong nhà thôi, có phước hay tổn phước? Có phước hay tổn phước à? Giờ có phước hay tổn phước quan trọng ở cái nghĩ của mình. Nghĩ con sao cái nhà bà đó có cái xe đẹp quá, mấy giờ bà ngủ, coi bữa nào bà không khóa cửa, canh bữa nào trời mưa chó nhà bà ngủ rồi đó, mở cửa ra nó không sủa, dắt cái xe đi tìm cách đó. Thì cái đó gọi là không, cái tâm mình nghĩ về cái đó gọi là tổn phước. Nhưng mà mình cũng ngồi một chỗ thôi, mình ngồi mình niệm Phật cho tâm mình thanh tịnh, mình ngồi mình nghĩ coi tìm cái cách nào để giúp cho các em bé ở cái chỗ đó, cái trường đó, nó bây giờ nó đang nó sắp mua vô học rồi mà sách vở chưa có, giờ nghĩ sao mà giúp cho mấy em đó, phải không? Vậy thì cũng cái nghĩ đó mà nghĩ đúng á thì có phước, mà nghĩ sai thì sẽ tổn phước. Nghĩ sai là như thế nào? Là mình nghĩ làm sao á mà mình nghĩ là tâm mình mất từ bi, nghĩ làm sao để hại người khác là tổn phước, nghĩ làm sao mà giúp cho mình, giúp cho người là có phước. Vậy thì thầy hỏi Phật tử nào, mình nghĩ về Đức Phật là có phước hay tổn phước? Ừ? Nghĩ về Đức Phật là có phước hay tổn phước nè? À, nghĩ về Đức Phật á là có phước. Nghĩ tìm cách nào để đi trộm đồ người ta là có phước hay tổn phước? À, là tổn phước. Cho nên các tự biết không, có nhiều người nha, tay chẳng đánh ai, miệng chẳng chửi ai, mà vẫn có thể bị đọa xuống địa ngục. Đó là do cái gì? Do cái gì đây? Do trong tâm của mình nghĩ những cái điều không có đúng, những cái điều sai. Đó, cho nên là thầy chia sẻ với tử là mình bây giờ mình bòn phước á, là bòn ở từng cái suy nghĩ của mình. Khi mà mình vừa nghĩ xấu ai một cái là sực nhớ đến sao? Dạ, thầy dặn rồi. Nghĩ xấu có tổn phước không? Tổn phước. Nghĩ khác có phước không? Có phước, và nghĩ tốt cho người khác. Nghĩ về Đức Phật, nghĩ về những lời kinh Đức Phật dạy, nghĩ về những đạo lý Phật dạy cho mình, có phước không? Có phước. Vậy thì mình thấy chưa? Mình bòn phước là bòn từ trong ý nghĩ của mình. Có thầy dặn ba điều nè. Thân của mình có thể bòn phước, miệng của mình có thể bòn phước, ý của mình cũng có thể bòn phước được. À, chính vì vậy đó, ở đây có ai còn nói với thầy là: thưa thầy, chắc con không có tu được, con không biết làm phước, con không có gì để con làm phước, được không? Không đâu nha. Giả dụ thầy nói đơn giản một điều ở trên thân của tử thôi, quý tử nở được nụ cười thôi, có phải quý tử đã bòn phước chưa? Thì có chưa? Có rồi đó. Quý tử biết ví dụ mình đi chùa về mà khuôn mặt của mình nó tươi vui hoan hỷ lắm, thì cái người ta nhìn mình đi chùa, người ta cũng chắc là cái vị này vô chùa học được cái gì hay nè, tâm mới an lạc, cái giải thoát, đúng không? Chứ đi chùa về cái mặt gầm gầm gừ gừ, vừa bước ra cổng chùa chửi sùm hết, người ta nói: trời ơi, sao đi chùa gì mà về dữ vậy? Ở kỳ giới tử. Nhất là sao? Nhất là bận cao lam á. Nhớ thầy bận cao lam á. Mà tử nhớ thầy nha, đi chợ. Ví dụ như đi chợ mà tử bận bộ đồ thường thì thôi, nhưng mà với tử bận bộ đồ lam đi chợ mà ra cãi nhau với người khác xong á, người ta nói: trời ơi, cái bà nội này bà đi chùa mà sao bà cãi nhau cái ghê vậy? À, trời, bà Phật tử chùa đó, bà vô chùa bà tu mà bà cãi nhau ghê quá. Tự thấy không? Cái người ta nhìn vô cái gì? Nhìn vô cái áo của mình. Cho nên nó đi ra chợ mà bận cái áo lam á, thì làm ơn làm phước, người ta có chửi mình cũng ráng nhịn nha. Nói như vậy không có nghĩa là về rồi bắt đầu thay đồ ra chửi bả lại, không phải. Nghĩa là sao? Là khi mình mặc vào cái áo rồi, mình biết là mình đại diện cho ai? Đại diện cho Phật Pháp. Nhớ chưa? Như là thời nay á, tử dễ có đồ lam bận lắm, phải không? Đi ra tiệm mua một cái có à, đi ra tiệm mua bận áo lam có, bộ đồ lam có à. Mà nhiều người ở ngoài người ta cạo đầu nữa. Cư sĩ giờ người ta không thích cạo đầu, không biết sao, đỡ tốn xà bông hay sao không biết, người ta cũng cạo đầu. Cái nào cạo đầu xong á, ví dụ như là người ta chạy xe hay đi ra chợ, nhiều khi bực mình gì cãi nhau, người ta nói: trời ơi, thầy sao kìa cãi nhau ở ngoài chợ, không có, người này không có tu. Nhưng mà khổ rồi đó, bận cao lam người ta nghĩ là người tu à. Đó, cho nên cái điều này phải tự phải khéo. Mình đã mặc vào chiếc áo lam á, đi ra đường á thì phải đi cho cẩn thận, đi cho nó đẹp, phải không? Đừng có vừa đi mà vừa cãi, vừa đi vừa chửi nhau, cái đó là người ta ảnh hưởng cả ai. Thứ nhất là ảnh hưởng chùa. Ồ, bà đó Phật tử chùa thế hơn đó. Rồi ảnh hưởng chùa không? Ảnh hưởng chùa luôn. Ảnh hưởng đến ai? Ảnh hưởng đến sư phụ chùa mình nữa. Nói: trời ơi, sư phụ chùa gì mà dạy cho đệ tử vậy? Nhưng mà sư phụ có dạy như vậy không? Không, do mình. Rồi ảnh hưởng đến ai nữa? Đệ tử Phật gì dữ như sư tử Hà Đông, có hiểu rồi, người ta hết muốn vô chùa tu luôn. Tự thấy chưa? Mình mặc một chiếc áo thôi mà mình không khéo một cái, có tổn phước không? Tổn phước. Nhưng mà mình đi ra đó, mình nở một nụ cười, ánh mắt nhẹ nhàng, yêu thương, phải không? Từ tốn nhẹ nhàng, người ta nhìn người ta sinh tâm hoan hỷ, có phước không? Có phước. Thì cái đó là mình cũng đang bòn phước rồi đó. Tự thấy chưa? Nó đơn giản vậy thôi. Vậy trong đời mình á, mình có thể bòn phước được. Ở đây thì hỏi với tử là đã thọ năm giới chưa? Có thọ năm giới chưa? Thọ rồi đúng không? Sắc quy y là thọ năm giới đó. Khi quý Phật tử giữ giới không sát sanh là có phước không? Có rồi đó. Mình giữ giới không sát sanh là có phước rồi. Là mình cũng đang bòn phước đó. Tại sao quý tử biết không? Giả dụ bây giờ mình không sát sanh thì có phải là những con vật ở gần mình á, là mình đã ban cho nó sự sống không? Nó ban nó sự sống, ban cho bình yên rồi, thì mình cho nó cái sự bình yên, cho nó cái sự sống đó, thì có phải là mình đang bố thí không? Đó, cho nên đó là không sát sanh thôi là mình đã đang tạo phước rồi đó. Hỏi tử nè, không trộm cắp có phước không? Có. Mình mà không trộm cắp, người ta ở gần mình người ta bình an lắm. Mình đã cho người ta cái sự bình an, cho người ta cái sự tin tưởng, cho người ta cái sự yên lòng, đúng không? Chứ ở cái nơi nào mà lay quay để đồ ra mất á, bất an lắm. Rồi nghi kỵ lẫn nhau nữa. Vậy là chỉ cần á, quý Phật tử của mình không trộm cắp thôi là mình đã có phước rồi. Giờ thả giới thứ năm không uống rượu, ở đây có ai uống rượu không? Chắc mấy cô thì ít đúng không? Mấy anh có uống không? Dạ không uống ít. Dạ không uống ít tức là uống nhiều á. Mấy anh chắc hơi khó giữ giới thứ năm phải không? À chú biết không, ví dụ mình không uống rượu thôi là mình đã có phước rồi đó. Vì sao? Vì mình đã, khi không uống rượu thì mình tỉnh táo. Uống vô nhiều khi mình chửi bới, ôm sờm rồi cãi nhau, té lên té xuống, ảnh hưởng nhiều người. Đã mình cho người ta cái sự bình yên rồi. Cho nên ở đây ai đã thọ năm giới rồi đưa tay lên thầy coi. Rồi. Vậy thầy xin chúc mừng quý Phật tử. Quý Phật tử đã đang bòn phước rồi đó. Xin chúc mừng quý Phật tử. Cho một tràng pháo tay chúc mừng mình. Trời thì quý Phật tử mới thấy là mình dễ bòn phước không? Dễ không? Dễ. Nhưng mà có một cái gì? Quên. Dễ nhưng mà quên. Phật tử mình kỳ vậy đó. Dễ bòn phước không? Dạ dễ bòn phước nha. Dạ nhưng mà quên. Cho nên là sơ hở một cái là nói xấu người ta, sơ hở một cái là phán xét, sơ hở một cái là nghi kỵ, sơ hở một cái là chửi người ta. Hỏi sao không tổn phước thì từ cũng cái miệng bòn phước được, không chịu bòn. Từ cái miệng này xô hết cái phước của mình đi. Tự thấy sợ chưa? Cũng từ cái thân này bòn phước không chịu bòn. Từ cái thân này tạo những cái ác nghiệp. Nhiều khi quý tử biết không, mình bòn phước một năm, buổi sáng nó nói con cầu hết phước năm luôn. Ở đời mình nó khổ là vậy đó. Mình tu mình bòn phước năm, ráng đi chùa, công quả, rặt lâu, nấu cơm, quét dọn, giúp người này, giúp người kia, bòn cả năm trời. Tự nhiên sáng bỏ bực cái bà hàng xóm sao chửi ha. Ha. Tôi bực bà lắm rồi. Tôi cầu cho gia đình bà chết hết trơn đi. À, con cái bà tai nạn hết đi, vợ chồng ly dị đi, làm ăn thất bại đi, đổ vỡ đi, à, cho chết đi, ví dụ vậy. Rồi chửi người ta câu đó xong, một năm kia cái tiêu luôn. Chửi xong đánh người ta nữa thì phước nó càng giảm nhanh nữa. Tôi thấy khổ chưa? Cho nên đó, Phật tử mình là có bòn phước chứ không phải không có bòn. Nhưng mà sau khi mình bòn phước rồi mình làm sao? Mình tổn phước nhiều quá. Tôi thấy đúng không? Thấy đúng không? Thấy cái lỗi của mình chưa? Thật sự quý tử có đi chùa, có làm phước, có bố thí cúng dường, hoặc là ngay quý tử ở nhà tự cũng có thể làm phước, đang bòn phước á. Nhưng mà khổ một điều như thế này là mình thường bị tổn phước vì cái lời nói, tổn phước vì cái việc làm, và tổn phước vì trong cái ý nghĩ của mình. Đó. Bây giờ thầy nói tự là thôi bây giờ mình muốn làm được cái việc lớn, tức là mình muốn giải thoát, giác ngộ, hay như quý tử có ước mơ xin về Tây Phương đi, thì quý tử phải dành cái phước cho nó lớn, cho nhiều lại từng chút chút. Cũng như cái giọt nước của tử nè, cứ nhìn lên thầy à. Đó. Bây giờ ha, tử có hình dung phước đó là nước. Trong ly này là phước quý tử. Sáng nay đi chùa phải không, nghe pháp, thêm giọt. Cái lát nữa cái xuống phụ lạc rau nấu cơm, thêm giọt ha. Sáng nay mới vô chùa cúng dường bình bông đĩa trái cây á, thêm giọt. Cái tí nữa xuống cái đôi dép rồi, ai lấy dép tôi? Bà, tại sao bà lấy dép tôi? Mất hết mấy giọt á. Nó nói vậy đó, hiểu không? Cái nó, xin lỗi chị, em xin lỗi chị nha. Hồi nãy em lỡ em lấy lộn dép. Cái đi xuống nhà vệ sinh, thấy rác nó nằm nhà vệ sinh á, lượm rác bỏ vô, thêm giọt, cứ vậy đó không? Lát nữa cái cúng ngọ thêm giọt, cái chưa niệm Phật thêm giọt, cái sám hối thêm giọt, Về anh gặp ngoài người đi đường, chạy xe vù qua mặt mình. Mày chạy gì dữ vậy mày? Chạy ra đường xe tông chết đi. Rồi mất 10 giọt luôn. Hiểu chưa? Tự hiểu cho, lấy cái ví dụ này dễ hiểu không? Ở đời của mình cứ như vậy đó. Cứ tạo phước bòn phước bòn phước. Nhưng nhiều khi bòn xong làm một cái sạch phước luôn. Cũng giống như thầy uống một cái hết luôn này, thấy không? Chẳng qua đang khô cổ quá, tìm cách uống nước. Sẵn cái ví dụ luôn. Đó này thôi thì Phật tử mình cố gắng dành phước nha, cho lớn, thấy không? Có phước thì mình mới làm được, được nhiều việc. Có phước thì mình mới mới đỡ khổ về bệnh nè, về nghèo nè, về xấu nè, về kém trí nè, bớt khổ về chồng, vì con, vì vợ, vì cuộc sống mưu sinh. Và có phước thì mình mới mới tu được, mới thăng tiến được. Và có phước nó quyết định cái giá trị của cuộc đời mình. Mà bây giờ muốn có thì mình phải bòn. Thầy Dũng nhớ chưa? Thì thôi thì hôm nay thầy giảng với đại chúng cái bài pháp thoại với cái chủ đề là bòn phước. Thôi thầy cũng như quý Phật tử vậy, chúng ta nhắc với nhau rằng là ở cuộc sống mỗi ngày trôi qua, con xin hứa với Phật là con làm được cái gì con làm, dù cái việc đó là nhỏ nhỏ thôi, thì một chút thì mình làm một chút, nhỏ thì mình làm nhỏ, miễn sao cái đó là có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cho đời, có lợi cho đạo, và có thể giúp nhiều người hướng tới từ bi, giác ngộ và giải thoát thì mình làm chúng nha. Hồi xin chúc quý Phật tử có nhiều sức khỏe và cố gắng bòn phước nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.